Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 18 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn.
Xây dựng giá mới của 10.000 dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ.
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu bật tăng trở lại.
EU thông qua dự luật mới về cắt giảm rác thải bao bì, cấm đổ nhựa dùng một lần.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục diễn ra. Trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành cả ngày để chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao. Buổi sáng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước sẽ trả lời nhóm vấn đề đầu tiên gồm công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Bên cạnh đó là việc thẩm định cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính, việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng, công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa do nhà nước định giá.
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai, bao gồm công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, công tác quản lý, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao trình độ năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao, giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động ngoại giao.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh ITS trên các tuyến đường bộ cao tốc. Phía Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh ITS giúp tăng khả năng kết nối giữa con người, phương tiện và kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Tài chính sẽ xây dựng giá dịch vụ đúng, tính đủ trong khám chữa bệnh. Theo Bộ Y tế thì hiện có 10.000 dịch vụ y tế trong danh mục do Bộ Y tế ban hành. Giá dịch vụ y tế sẽ được tính đúng, tính đủ theo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Thông tin về nguyên tắc tính giá dịch vụ mới, tại Hội nghị Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Bắc, đại diện Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết, giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ bao gồm 4 yếu tố cấu thành, trong đó có chi phí nhân công, chi phí trực tiếp, các chi phí khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định và chi phí quản lý.
Giá vé máy bay dịp 30 tháng 4 tăng nóng khiến cho nhiều khách quyết định đi chơi gần, đồng thời lượng đặt tour nội gồm vé máy bay giảm 50% so với năm ngoái. Tại miền Bắc, lượng khách đặt phòng tăng mạnh ở Cát Bà, Quảng Ninh, Sầm Sơn, Sapa, Vân Đồn. Tại miền Nam, Mũi Né và Vũng Tàu là những điểm đến được hỏi đặt phòng nhiều nhất. Trong khi đó, các địa phương như Nha Trang, lượng phòng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, năm nay thì xu hướng các nhóm gia đình thuê homestay gần nhà tăng, giá cả hợp lý, có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân nên chi phí thấp. Bên cạnh đó, đi du lịch nước ngoài cũng là phương án được nhiều du khách tính đến. Nhiều chuyên gia dự đoán năm nay du lịch nội địa dịp 30 tháng 4 có thể giảm khoảng 20% về lượt khách và doanh thu.
Giá lúa trong nước sau đợt sụt giảm mạnh tuần qua hiện đã bật tăng trở lại và neo ở ngưỡng cao. Giá lúa tăng kéo theo giá gạo tăng hơn 30%. Bình quân 2 tháng đầu năm nay, giá gạo đạt 699 đô la Mỹ một tấn. Với mức giá như hiện nay, người nông dân trồng lúa thu lãi tới 60%. Cùng với lúa gạo, hiện giá nhiều loại nông sản tăng do thị trường xuất khẩu phục hồi tốt.
Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tuần qua, không gian mạng nổi lên các lừa đảo dịch vụ thuê cáp, đổi giấy phép lái xe online, dịch vụ hỗ trợ làm visa giá rẻ, các trang web giả danh Cục An ninh mạng, giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng xã hội. Để tránh bị lừa đảo, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước hình thức lừa đảo trên. Nếu gặp phải tình huống nghi ngờ lừa đảo, đừng ngần ngại liên hệ với cơ quan công an để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm năm 2024, trong đó có dự án hầm đường bộ quận Hoàn Kiếm với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trong năm 2024. Dự án nối hai phố Trần Nguyên Hãn và Trương Dương Độ qua đê sông Hồng. Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào quý 3 và hoàn thành sau khoảng 6 tháng. Hầm có kết cấu bê tông cốt thép cao 3,2m, dài gần 16m, với hai làn dành cho phương tiện, mỗi làn 7m và hai làn dành cho người đi bộ, mỗi làn 1,2m.
Theo đại diện Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, mức độ xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Kết quả quan trắc cho thấy trong quý 1 năm 2024, tháng 3 có nồng độ mặn cao nhất. Mức độ xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiệm cận giá trị mặn cao nhất của năm 2023. Dự báo trong thời gian tới, độ mặn xâm nhập vào sâu trong đất liền và nội đồng sẽ tiếp tục gia tăng. Người dân cần chủ động và thường xuyên theo dõi số liệu quan trắc, dự báo diễn biến xâm nhập mặn trên sông, kênh, rạch để chủ động trong sản xuất chăn nuôi.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chính phủ nước thành viên Liên minh châu Âu vừa thông qua một dự luật mới của khối về cắt giảm rác thải bao bì và cấm đổ nhựa dùng một lần. Theo dự luật, Liên minh châu Âu đặt mục tiêu giảm dần rác thải bao bì bất kể vật liệu nhựa, gỗ, sắt, nhôm, thủy tinh, giấy và bìa cứng. Cụ thể là giảm 5% đến năm 2030, 10% đến năm 2035, 15% đến năm 2040 so với năm 2018. Đến năm 2030, tất cả các bao bì được sử dụng trong EU phải tái chế được, ngoại trừ một số trường hợp. Trong các quán cà phê và nhà hàng, tất cả các sản phẩm nhựa sử dụng một lần cho bán lẻ sẽ bị cấm, nhưng bao bì bằng giấy hoặc bìa cứng vẫn được phép. Để có hiệu lực, dự luật này cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến 9 giờ 45 phút ngày 17 tháng 3, theo giờ Moscow, tức là 13 giờ 45 phút theo giờ Hà Nội, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống là trên 61%, có tính đến việc bỏ phiếu điện tử từ xa. Hiện tại thì các ủy ban bầu cử khu vực đang tiếp tục cập nhật thông tin về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Trang web của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga vẫn hoạt động bình thường, không có sự gián đoạn nào. Theo thông tin từ Bộ Phát triển Kỹ thuật số của Nga, đã có hơn 4,2 triệu cử tri bỏ phiếu trực tuyến, đạt tỷ lệ hơn 91% tính đến 10 giờ Moscow.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi Israel dừng cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, thành phố miền nam ở dải Gaza. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, 1,2 triệu người ở dải Gaza không còn có nơi nào an toàn để đi. Ông kêu gọi Israel nhân danh con người không tiến hành cuộc tấn công vào Rafah, nơi phần lớn dân số Gaza đang trú ẩn.
Nhiều chuyên gia dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt một lần nữa trong cuộc họp tới diễn ra vào ngày 20 tháng 3, khi mà các nhà hoạch định chính sách tiếp tục thảo luận về thời điểm cơ quan này bắt đầu hạ lãi suất và khởi động giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống lạm phát kéo dài. Fed đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 23 năm, từ 5,25% đến 5,5%, nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn 2%. Sau khi đạt được tiến bộ đáng kể trong việc kiểm soát tình trạng giá cả tăng cao vào năm ngoái, năm 2024 sẽ trở nên khó khăn hơn khi mà tốc độ lạm phát hàng tháng ở Mỹ tăng nhẹ.
Nền tảng video và mạng xã hội TikTok những ngày vừa qua đã hiển thị một thông báo với nhiều người dùng tại Mỹ, hối thúc họ kêu gọi các thượng nghị sĩ nước này bỏ phiếu, phản đối dự luật cấm TikTok. Thông báo của TikTok cảnh báo nguy cơ đối với người dùng nếu ứng dụng này bị cấm tại Mỹ. Theo đại diện của TikTok, thông báo nói trên chỉ được gửi đến những người dùng đủ tuổi bỏ phiếu. Động thái này đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ hôm 13 tháng 3 bỏ phiếu thông qua dự luật, trong đó yêu cầu ByteDance, công ty mẹ của TikTok, phải thoái vốn quyền sở hữu ứng dụng nếu không muốn bị cấm hoạt động ở nước này.
Hãng Boeing đưa ra thông báo rằng họ đã khuyến cáo các đơn vị vận hành dòng máy bay 787 xem lại bản thông báo phát hành vào năm 2017, trong đó có hướng dẫn về kiểm tra và bảo dưỡng công tắc trên các ghế ngồi trong buồng lái. Thông cáo được phát đi sau sự cố máy bay thuộc hãng LATAM của Chile rơi tự do trong thời gian ngắn khi thực hiện hành trình từ Sydney, Australia đến Santiago, Chile hôm 11 tháng 3. Boeing đang điều tra sự cố với chuyến bay và sẽ có các biện pháp phù hợp.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam đã kết thúc giai đoạn tập luyện tại Hà Nội và lên đường sang Tajikistan để thi đấu hai trận giao hữu với U23 Tajikistan. Đây là hoạt động tập trung, tập huấn của đội tuyển U23 Việt Nam nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trước ngày lên đường, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường đã phải nói lời chia tay với các đồng đội do chấn thương không kịp phục hồi. Như vậy là quân số đội tuyển U23 Việt Nam cho chuyến du đấu tại Tajikistan là 23 cầu thủ. Theo Sky Sport, huấn luyện viên David Moyes đang lên kế hoạch chiêu mộ Harry Maguire ở kỳ chuyển nhượng hè tới. Vào mùa hè năm ngoái, West Ham từng theo đuổi trung vệ người Anh nhưng sau cùng cũng đã phải từ bỏ vì Maguire vướng vào các rắc rối về tiền đền bù hợp đồng với Man United. Man United đang tính đổi Jadon Sancho để lấy tiền đạo Daniel Malen của Dortmund. Ngoài Quỷ Đỏ, Liverpool và Arsenal cũng quan tâm chân sút người Hà Lan. Malen đang thi đấu tốt ở mùa giải này với 13 bàn và 4 kiến tạo sau 32 trận trên mọi đấu trường. Vì chấn thương nên Lionel Messi lỡ 2 trận giao hữu sắp tới của đội tuyển Argentina. Đây là 2 trong 3 trận Argentina rèn quân chuẩn bị cho Copa America 2024. Ngoài 2 trận này thì các nhà đương kim vô địch thế giới còn đá ít nhất 1 trận giao hữu nữa vào tháng 6 trước khi dự Copa America 2024. Giải đấu quốc tế có thể coi là cuối cùng của Lionel Messi.
70 năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975.
Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng sáng.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, gió ẩm sẽ có xu hướng yếu bớt, vì thế Đông Bắc Bộ tình trạng nhiều mây và có lúc có mưa sẽ thu hẹp. Nhiệt độ trong ngày vì thế ít thay đổi, dao động từ 24 đến 25 độ. Còn với thủ đô Hà Nội, hất lên tới Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang và Hà Giang. Trưa chiều sẽ có nắng, nhiệt độ cao hơn hẳn so với các vùng ven biển, dao động từ 26 đến 28 độ. Còn ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao, dao động từ 29 đến 32 độ. Ở miền Trung, lúc này các tỉnh ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn nhiều mây, có nơi lất phất mưa nhưng không đáng kể. Trong ngày hôm nay, từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo và có nắng vào trưa và chiều. Nhiệt độ tăng từ 22 đến 24 độ trong buổi sáng, lên ngưỡng 27 đến 30 độ trong buổi trưa và buổi chiều. Các tỉnh ở phía nam của đèo Hải Vân, bao gồm khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 22 đến 25 độ. Dự báo đến chiều, nhiệt độ ở đây sẽ dao động từ 31 đến 34 độ. Không mưa, có nắng cả ngày, vẫn tiếp tục là thời tiết trong ngày hôm nay ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự báo nhiệt độ ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng sẽ ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, 35 đến 37 độ sẽ là mức nhiệt ở các tỉnh miền Đông. Còn ở miền Tây, nhiệt độ dao động từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.